Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học sách Khải Huyền hôm nay, chúng ta đến bài số 138 và bắt đầu phần 1 của bài Tiếng Rền Phán Từ Trời trong Khải Huyền đoạn số 10. Trong sự phán xét của chiên con trên đất theo tờ khế ước phán xét mà Ngài đã nhận từ tay của Đức Chúa Cha trong đoạn số 5 của sách Khải Huyền thì sẽ có 7 ấn phải được mở ra và thi hành. Tới thời điểm của bài học của chúng ta thì 7 ấn đã được mở. Ấn thứ 7 là ấn cuối cùng mà chúng ta đang học, thì trong ấn đó có 7 tiếng kèn. Mỗi tiếng kèn đem đến một tai vạ rất lớn từ sự phán xét từ ngôi của Chúa. 6 tiếng kèn đã thổi xong và án phạt của 6 tiếng kèn đã được thi hành, cho thấy những sự hủy diệt kinh khủng đã xảy ra trên đất và tiến trình phán xét đang ở trong những tháng cuối cùng của năm thứ 7 của 7 năm đại nạn. Trước khi tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ 7 được thổi, thì chúng ta theo sứ đồ Giăng ngừng lại tại Khải Huyền đoạn số 10 để được cho biết về một khía cạnh quan trọng của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lắng nghe để được thông hiểu. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 10. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 7 với bài học Tiếng Rền Phán Từ Trời, phần 1. Đoạn, tôi lại thấy một thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng, hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói, đừng chép làm chi. Bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Sứ đồ Giăng vừa ghi lại cho chúng ta về sự mặc khải của 6 tiếng kèn đã thổi trong ấn thứ 7 của sự phán xét. Đây là ấn cuối cùng gồm có 7 tiếng kèn phải được thổi, thì 6 đã được thổi rồi như chúng ta vừa nói. Cho nên sau khi đã học về tiếng kèn thứ 6 đã thổi, chúng ta có lẽ đang trông đợi sự mặc khải của tiếng kèn cuối cùng. Nhưng thay vì được sự mặc khải của tiếng kèn thứ 7, thì sứ đồ Giăng được ban cho một sự mặc khải đặc biệt để giải thích ý nghĩa của sự phán xét còn lại. Sứ đồ Giăng thấy khải tượng của một thiên sứ lớn từ trời đến trên đất, tay cầm cuốn sách. Ông viết, đoạn tôi thấy một thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa, người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Đây là quyển sách mà trong phần kế tiếp chúng ta sẽ học rằng sứ đồ Giăng được truyền dạy phải lấy cuốn sách này mà ăn. Và trước khi trở lại với sự mặc khải về tiếng kèn thứ 7, thì sứ đồ Giăng cũng được ban cho những chi tiết khác về hai sứ giả của Đức Chúa Trời sẽ đến trong thế gian và được cho thấy về sự đo lường kích thước của đền thờ. Sau đó thì đến đoạn số 11 câu số 14, sứ đồ Giăng mới trở lại tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn cuối cùng. Phương cách mà Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Giăng có một cái mẫu mực khá rõ ràng, đó là có một cấu trúc trong sự mặc khải. Đức Thánh Linh thường ngừng lại giữa những điều mặc khải này, những điều then chốt này để cho thấy những gì xảy ra đằng sau những dữ kiện của sự phán xét trong 7 năm đại nạn. Đây là cách mà Đức Thánh Linh ban cho những lời giải thích để thêm ánh sáng cho sự mặc khải, hầu cho chiếu rõ tỏ hơn, giúp đỡ cho chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Chúng ta quan sát thấy mẫu mực phương cách mặc khải này của Đức Thánh Linh. Ở giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7, sứ đồ Giăng ngừng lại chuyển tiếp để tỏ bày chi tiết thêm về 144.000 người Do Thái và đoàn dân đông không đếm được mà chúng ta đã học trong đoạn 7 từ câu 1 tới câu số 17. Rồi bây giờ ở giữa tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7 thì một lần nữa sứ đồ Giăng chuyển tiếp để cho thấy những gì xảy ra trên thiên đàng với cuốn sách Kế Ước Phán Xét. Giữa 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ, Sứ đồ Giăng ngừng lại một lần nữa để giải thích chi tiết về con rồng, nghĩa là Satan, và người đàn bà đại diện cho dân Do Thái trong đoạn 12 câu 1 tới câu số 17. Rồi tiếp theo, sự chuyển tiếp về sự mặc khải của hai con thú lớn ở trong đoạn 13 từ câu 1 tới câu số 18, đây là nói về Antichrist và tiên tri giả. Sau đó là hình ảnh của chiên con trên núi Thánh Sion trong đoạn 14 từ câu 1 tới câu 20. Nghĩa là có những sự chuyển tiếp ở giữa những tai nạn, những sự mặc khải xảy ra để giúp cho chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa và sự giải thích của Thánh Linh ở đằng sau những dữ kiện. Chúng ta sẽ tuần tự đi đến các phần giải thích mà Đức Thánh Linh bày tỏ trong các phần chuyển tiếp này để làm tỏ tường thêm chi tiết của sự mặc khải. Sự phân chia trong sách Khải Huyền về sự mặc khải cũng khá rõ ràng. Các sự phán xét đều theo số 7, 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thành nộ. Và các phần phán xét theo số 7 thì chia ra làm hai phần. Phần đầu sẽ gồm 4 dữ kiện và phần sau thì 3 dữ kiện còn lại. 4 ấn đầu tiên như là một đơn vị được bày tỏ, phân biệt với 3 ấn tiếp theo sau. 4 tiếng kèn đầu tiên cũng tương tự như vậy, phân biệt bởi 3 tiếng kèn kế tiếp là 3 tiếng kèn ở dưới 3 chữ khốn thay. Và đến 7 bát thành nộ cũng sẽ được chia ra như vậy, 4 bát đi trước rồi theo sau 3 bát cuối cùng. Trong đoạn số 10, khi Đức Thánh Linh chuyển tiếp cho thêm chi tiết mặc khải về ý nghĩa của tiếng kèn cuối là tiếng kèn thứ 7, thì cho chúng ta biết rằng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Đoạn số 10 của sách Khải Huyền là phần mặc khải chuyển tiếp được đưa vào giữa tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7 để chuẩn bị cho chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề hơn khi tiếng kèn thứ 7 được thổi lên. Và ở đây nói đến sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm của Chúa mà chúng ta không thể nào hiểu cho được toàn vẹn, hiểu cho tường tận được. Biết bao nhiêu người đã hỏi câu hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi hoành hành trong thế gian, tại sao Chúa cho người phạm tội chống nghịch Chúa, tại sao Chúa cho sự bắt bớ dân sự Chúa được phép xảy ra và những người bắt bớ dân sự Chúa lại được thịnh vượng an khang và làm như được sống trong phước hạnh. Và nhất là trong sự mặc khải mà chúng ta vừa học qua trong sách Khải Huyền, tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Satan và các quỷ dữ được phép hành hại con người, giết chóc con người đến nỗi hủy diệt đến cả tỷ tỷ người trên mặt đất? Đó là những câu hỏi đã được thường xuyên nêu ra trong cả lịch sử của con người từ lúc bắt đầu suy niệm về Chúa. Tại sao Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, đầy quyền năng mà lại để cho thế giới này càng ngày càng sa vào tình trạng đen tối, gian ác, vô đạo đức, khó khăn như hiện nay và đi càng thâm sâu hơn nữa trong tương lai? Tại sao Chúa yêu thương những người mà Ngài đã cứu chuộc nhưng lại cho phép họ bị bắt bớ khổ nạn? Bao giờ thì người công bình sẽ được thưởng và người gian ác sẽ bị đánh phạt? Lúc nào thì Satan sẽ bị tước quyền, thao túng và nhốt lại dưới quyền cai trị của Chúa? Như các đấng tiên tri thời xưa đã lên tiếng kêu gào với Chúa rằng Đức Giê-hô-va ơi, Đức Giê-hô-va ơi, cho đến chừng nào, Ngài sẽ chờ đợi cho đến chừng nào. Thì con người cũng đã kêu xin chờ đợi Đức Chúa Trời can thiệp và giải quyết vấn đề sa đọa tội lỗi mà con người đang phải đối diện từ trước cho đến nay. Nhưng mà làm như Đức Chúa Trời đã giữ một sự yên lặng trong cách huyền bí của Ngài. Và trong lịch sử qua bao nhiêu thế kỷ, con dân Chúa vẫn luôn luôn chờ đợi ngày mà Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự chờ đợi của Chúa và phán rao ra lời tổng kết mọi việc, giải quyết mọi việc theo ý định đời đời của Ngài. Lúc nào thì Đức Chúa Trời sẽ không còn yên lặng trong sự huyền nhiệm của Chúa và sẽ bày tỏ công việc Ngài như lời Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ có một ngày mà sự yên lặng nhịn nhục của ân điển Chúa sẽ bị phá vỡ bởi tiếng phán xét đoán cuối cùng của Ngài. Và đoạn số 10 của sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng ngày đó là ngày mà tiếng kèn thứ 7 được thổi lên. Câu số 7, nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Đây là chỗ mà chúng ta bắt đầu để có thể hiểu được sự mặc khải, giải thích mà Đức Thánh Linh ban cho Sứ Đồ Giăng trong đoạn số 10. Sẽ có một thời điểm đang cấp kiếp đến là ngày mà thiên sứ sẽ thổi kèn thứ 7, và khi tiếng kèn được thổi thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Đây là điều chắc chắn, theo như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Tất cả chương trình và ý định của Đức Chúa Trời cho lịch sử con người sẽ kết thúc, sẽ chung cuộc và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Nước Chúa sẽ thiết lập trên đất qua Chúa chính là đấng Mê-si của Đức Chúa Trời. Satan sẽ bị trói lại và cầm tù với tất cả những quỷ sứ của mình. Sự công chính bây giờ sẽ tràn lan khắp đất như nước che lấp biển. Và đấng Christ sẽ làm vua trị vì và Đức Chúa Trời sẽ phán quyết chương trình Chúa cách rõ ràng cho mọi dân tộc. Lúc nào thì thời điểm này sẽ được đánh dấu và sẽ được thực hiện? Câu trả lời là lúc tiếng kèn thứ 7 được thổi lên thì sẽ được hoàn tất. Chúng ta xem trước phần Kinh Thánh mà Đức Thánh Linh bày tỏ cho sứ đồ Giăng về thời điểm quan trọng này. Ba tiếng kèn cuối cùng, số 5, số 6, số 7 được gọi là ba tai nạn khốn khổ. Sau tai nạn khốn khó thứ hai, nghĩa là sau tiếng kèn thứ 6, thì lời Chúa phán trong Khải Huyền đoạn 11 câu 14 tới câu số 18. Nạn thứ nhì qua rồi, nay nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Cho nên chúng ta nhìn thấy rằng ngày tận chung của lịch sử con người hiện ra đang đến và đang tiến đến cách nhanh chóng. Khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên thì có những tiếng lớn vang ra trên trời: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Và lời Chúa giải thích thêm: giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ lớn cùng kẻ nhỏ và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Chúng ta đã được học qua tiếng kèn thứ 6 thực hiện trong đoạn số 9 với sự tàn phá ghê gớm ở trên thế gian bởi 200 triệu ma quỷ và 1/3 dân số của thế giới đã bị giết chết. Bây giờ vào đoạn thứ 10 để bày tỏ lý do và ý nghĩa của tiếng kèn phán xét cuối cùng và sự cấp bách của thời điểm được nhấn mạnh rõ ràng trong câu số 6. Không còn có thì giờ nào nữa, bây giờ là thì giờ mà Chúa tái lâm đang đến. Mục đích của sự chuyển tiếp này ở trong đoạn số 10 là để nhắc nhở cho con dân Chúa vẫn còn sống trong những ngày cuối cùng của 7 năm đại nạn rằng ngày cuối cùng sẽ tới và sẽ tới cách mau chóng. Họ đã chờ đợi qua biết bao nhiêu là sự tàn phá, chết chóc trong thế gian. Họ cần được nhắc nhở, họ cần được yên ủi, họ cần được trấn an rằng tất cả những tai vạ này sẽ có thời điểm chấm dứt. Đức Chúa Trời vẫn còn đang tể trị, tất cả những gì đang xảy ra đều thuộc dưới quyền điều khiển của Ngài và Ngài sẽ đem tất cả đến một chỗ kết thúc rõ ràng. Và thời điểm chấm dứt sẽ là một thời điểm phước hạnh cho tất cả những ai thuộc về Chúa vì sẽ là thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu tổng kết sự phán xét và giải quyết mọi vấn đề chống nghịch. Chúa sẽ thâu lại quyền cai trị thế gian, Chúa sẽ trói buộc mọi kẻ thù và Chúa sẽ trị vì trong vinh hiển. Đó là khi tiếng kèn thứ bảy được thi hành cho xong và khi bắt đầu thổi kèn lên thì sự thi hành hoàn tất sẽ đến một cách rất nhanh chóng. Cho nên để ban hy vọng, để thiết lập căn bản của đức tin cho những người tin Chúa trong thời gian đại nạn đang chờ đợi ngày phán xét chấm dứt, đang chờ đợi nước Đức Chúa Trời được thiết lập, thì phần chuyển tiếp trong đoạn 10 này giúp cho họ có thể vững tâm tiếp tục trong sự nhẫn nại của đức tin. Chúng ta đã bàn qua mục đích tổng quát của Khải Huyền đoạn số 10 vì đây là một đoạn kinh thánh đặc biệt. Đoạn kinh thánh này chứa đựng rất nhiều khía cạnh mặc khải rất đặc thù, những chi tiết về vị thiên sứ, về điều mà thiên sứ phải làm, về lời thiên sứ phải thề hứa và về việc dân phải thi hành. Tất cả là những điều mặc khải rất đặc biệt và nhiều ý nghĩa chúng ta cần chú ý để học. Chúng ta bắt đầu với vị thiên sứ đặc biệt này trong đoạn số 10. Đoạn: tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Khi sứ đồ Giăng nói rằng đoạn tôi thấy thì chúng ta biết đây là cách sứ đồ Giăng dùng để bày tỏ về sự mặc khải mới mà ông nhận được. Sau khi đã thấy sự thi hành thực hiện của 6 tiếng kèn phán xét thổi ra, bây giờ bước qua sự mặc khải chuyển tiếp thì sứ đồ Giăng nói ông được ban cho một sự hiện thấy mới mẻ, một điều trước đây chưa được trông thấy và bây giờ điều ông được ban cho đó là một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống. Sứ đồ Giăng dùng chữ một vị thiên sứ khác để phân biệt vị thiên sứ này với 7 vị thiên sứ thổi kèn. Không phải là một trong 7 vị thiên sứ đó, nhưng là một vị thiên sứ khác. Vì sự hiện ra của vị thiên sứ này mang một sắc thái đặc biệt, nhất là với sự miêu tả ở từ trời xuống có đám mây bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Khá tương tự với hình ảnh trong đoạn số 1 nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên một số sách giải kinh cho rằng đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trong hình ảnh của thiên sứ Đức Chúa Trời như là trong thời gian của Cựu Ước. Nhưng đó là cách giải thích gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là chữ sứ đồ Giăng dùng, một vị thiên sứ khác. Chữ khác này trong nguyên bản là chữ khác nhưng là cùng loại. giống như bảy thiên sứ kia, nhưng không phải là một trong bảy thiên sứ đó, bèn là một vị thiên sứ khác. Như vậy chắc chắn không thể kể là Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì như vậy cũng kể rằng Ngài là ngang hàng với các thiên sứ khác, vì các thiên sứ đều là vật thọ tạo, mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng tạo hóa, chính Ngài đã tạo nên các thiên sứ. Hơn nữa, nếu là Chúa Cứu Thế Giê-xu thì câu số 5, số 6 thì rất khó để giải thích, bởi vì viết như thế này: bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và đất giơ tay hửa lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nếu vị thiên sứ này đưa tay dựa trên thẩm quyền của Chúa là đấng đã dựng nên trời và đất, thì rõ ràng là vị thiên sứ này không thể là chính Chúa, vì nếu như vậy thì câu nói này trở thành vô nghĩa. Thêm vào đó, vị thiên sứ này từ trời đến trên đất, nhưng rõ ràng đây chưa phải là thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, cho nên một chỗ nữa phải phân biệt rõ ràng. Trong đoạn số 18 câu số 1, sứ đồ Giăng cũng dùng ngôn ngữ này, một vị thiên sứ khác, để chỉ ra về một vị thiên sứ rõ ràng không phải là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên trong sách Khải Huyền chúng ta hiểu rằng khi sứ đồ Giăng nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ông nói một cách rõ ràng, chính xác với sự xưng hô để chúng ta biết đây là Chúa. Và khi nói về thiên sứ thì luôn luôn nói rõ ràng đây là thiên sứ. Cho nên chúng ta đơn giản hiểu rằng đây là một vị thiên sứ đặc biệt được sai phái để bày tỏ một lẽ thật đặc biệt. Và vì là một lẽ thật đặc biệt cho nên vị thiên sứ này được diễn tả một cách chi tiết rõ ràng. Sở dĩ có vấn đề này là vị thiên sứ này mang hình ảnh vinh hiển sáng ngời, và sứ đồ Giăng diễn tả cách chi tiết về vị thiên sứ đặc biệt này với ngôn ngữ đặc biệt như vậy: có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Nếu chúng ta so với lời diễn tả về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đoạn số 1 khi Chúa đứng giữa vòng các hội thánh, thì đây là lời sứ đồ Giăng viết: người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Thật ra đây cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên khi các thiên sứ được bày tỏ trong sự vinh hiển. Khi Đức Chúa Trời tạo nên thiên sứ thì Ngài ban cho các thiên sứ một sự vinh hiển từ nơi chính Ngài, và có những vị thiên sứ được tạo dựng cách rất đặc biệt vì có những sứ mệnh và trách nhiệm đặc thù trong chức vị cao trọng mà Chúa giao phó và sai phái, cho nên phản ảnh sự vinh hiển lớn là của chính Chúa nhiều hơn một số các thiên sứ khác. Điển hình là thiên sứ trưởng Lucifer được tạo dựng với tất cả sự tuyệt mỹ, huy hoàng và sức mạnh để hầu việc Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Lucifer đã phản loạn và trở thành Satan gian ác, nhưng đây là hình ảnh của thiên sứ trưởng Lucifer này lúc ban đầu. Ezechiel đoạn 28 câu 12 tới câu 15. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Ngày làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời, ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa, đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Tất cả sự vinh hiển sang trọng này để nói lên chức vụ cao trọng của vị thiên sứ mà công việc quan trọng Chúa giao phó. Hơn nữa, trong sách Khải Huyền, chúng ta vừa mới học xong trong đoạn số 9 về các ma quỷ gớm ghiếc từ vực sâu không đáy được thả ra, và từ vùng Euphrates được phóng thích đang tràn lan trên đất, thì hình ảnh của vị thiên sứ huy hoàng này để phản nghịch lại và bày tỏ rằng ở đây có uy quyền của thiên đàng lớn và cao vời hơn tất cả những gì ra từ phía của Satan và của ma quỷ. Thiên sứ này đủ sức để thi hành công việc của Đức Chúa Trời. Dầu triệu triệu ma quỷ đang tràn lan khắp đất thì một thiên sứ oai quyền cũng đủ để chinh phục và thắng hơn âm quyền của Satan. Chúng ta xem vào chi tiết của vị thiên sứ này. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống có đám mây bao bọc lấy. Vị thiên sứ như mặc lấy áo khoác bằng mây, điều này tỏ quyền năng và sự vinh hiển từ nơi Chúa, vì là ngôn ngữ quen thuộc trong Kinh Thánh nói về sự vinh hiển của sự hiện diện Đức Chúa Trời khi Chúa ngự trên mây hay hiện ra trong đám mây. Nhưng đặc biệt ở đây, sự nối kết với đám mây nhấn mạnh đến sự hiện ra để xét đoán. Vị thiên sứ này được dự phần trong sự xét đoán vĩ đại của Đức Chúa Trời. Vì trong ngày cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra thì Ngài sẽ đến trong đám mây để đoán xét, và sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ được bày tỏ trong sự xét đoán của Ngài trong ngày Chúa tái lâm. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30 câu 31. Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh, ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Ngài sẽ lấy đại quyền, đại vinh, ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại. Cho nên hình ảnh của thiên sứ ở đây như là đi tiên phong mở đường cho ngày lớn của Chúa hiện ra. Nhưng chi tiết kế tiếp cũng rất đáng lưu ý. Trên đầu người có móng, có một cái cầu vòng, có một cái móng như vương miện trên đầu. Chúng ta thường dùng hình ảnh vòng hào quang trên đầu, nhất là trong các tranh vẽ, để diễn đạt về một đối tượng thánh khiết, siêu nhiên, cách biệt ra khỏi con người phàm trên đất. Nhưng cái móng ở trong Kinh Thánh có một ý nghĩa hẳn hoi. Trong Sáng Thế Ký đoạn số 9 từ câu 12 tới câu 17 nói về giao ước của Đức Chúa Trời lập nên với Noe sau cơn phán xét toàn cầu qua cơn đại hồng thủy. Trong giao ước này, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng loài người trên đất sẽ không bị nước tuyệt diệt nữa và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ không tuyệt diệt hết tất cả mọi người trên đất. Cái móng, cái cầu vòng đầy màu sắc rực rỡ là dấu hiệu của hy vọng của định ý Đức Chúa Trời sẽ thương xót và không hủy diệt hoàn toàn con người. Chúng ta nhớ rằng thời điểm của sự mặc khải trong sách Khải Huyền là đã gần chấm dứt thời gian đại nạn. Sự hủy diệt tàn khốc kinh khủng xảy ra khắp nơi nơi sau 6 ấn phán xét đã được thực hiện và tai vạ của 6 tiếng kèn đã được thổi và thi hành. Chỉ còn một tiếng kèn cuối cùng nữa mà thôi. Và nếu có ai ở trên đất sống trong thời gian đại nạn thì hiểu rất rõ rằng không còn hy vọng gì nữa cho con người trên đất. Đã hơn 4 tỷ người đã chết. Trái đất đang cháy đỏ trong khói mịt mù. Từ sông ngoài đến biển hồ, sự chết, sự độc hại, sự sinh thối khắp nơi nơi. Ma quỷ đang tràn lan toàn trái đất, hành hại con người và giết chết cách kinh khiếp. Thì còn lại gì? Và bây giờ vị thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời mang oai quyền phán xét hiện ra giữa đám mây thì còn gì tiếp tục? Vì thế cái móng trên đầu của vị thiên sứ này là lời hứa của hy vọng. Chiếc vòng cầu này nhắc lại lời giao ước của Đức Chúa Trời, nghĩa là trong sự hủy diệt phán xét sẽ còn giữ lại những người được chọn và được gọi. Trong số những người còn sống trên đất, có những người đã được cứu trong thời gian đại nạn. Họ đã sống qua những ngày kinh khủng khổ nạn hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử của con người, và niềm hy vọng cuối cùng của họ là Chúa sẽ đến. Và chiếc cầu vòng nhắc lại cho những người này là Chúa không quên họ và chương trình của Chúa còn dành cho họ một chỗ đứng đặc biệt. Họ sẽ là những người còn sống duy nhất trong thân thể con người bình thường, không biến hóa mà bước vào nước Đức Chúa Trời trên đất trong 1000 năm bình an. Tất cả những người không tin sẽ bị giết chết. Tất cả ai chống nghịch Chúa và nước Ngài sẽ không thể nào bước vào nước Chúa khi Ngài thiết lập nước này trên đất trong 1000 năm bình an. Cho nên tất cả sẽ bị loại trừ và giết chết. Sau 7 năm đại nạn, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, thì sẽ không còn ai không tin mà còn sống trên đất. Vì không có ai không tin mà vào được nước Đức Chúa Trời. Và bây giờ, nước Đức Chúa Trời là nước sẽ được thành lập trên đất. Cho nên những người còn sót lại, còn sống sót sau 7 năm đại nạn, mà vẫn còn sống để vào 1000 năm bình an, là những người đã tin Chúa trong 7 năm đại nạn kinh khủng này. Cũng như trong thời nước lụt cơn đại hồng thủy trong thời Noe, thì Matthew đoạn 24 câu 37-39 so sánh như thế này. Trong thời Noe như thế nào thì con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Cuối cùng, khi nước lụt đã lùa đi tất cả những người không tin chống nghịch thế nào trong thời Noe, thì tất cả những người không tin chống nghịch còn lại trên đất cũng sẽ bị đùa đi giết chết loại trừ trong ngày Chúa tái lâm, y như vậy. Thì còn ai trên đất, ai không bị cất đi, không bị lùa đi, những người tin Chúa còn sống lại trong 7 năm đại nạn. Một số rất đông hàng hà sa số đã bị tuận đạo hay cũng bị chết trong những tai ương trên đất, trừ ra là không chết dưới tay ma quỷ tràn lan, vì đây là tai nạn giới hạn cho những người không được đóng ấn của Đức Chúa Trời mà thôi, như chúng ta đã học. Nhưng một số người tin Chúa sẽ còn lại, và họ sẽ được lời hứa của sự mặc khải qua chiếc móng, chiếc cầu vòng mà thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời đang đội trên đầu, trong khi được sai phái để tuyên bố thời điểm cuối cùng của sự phán xét trên đất. Thật đây là một sự mặc khải đặc biệt, đầy lòng trông cậy và hy vọng cho con dân Chúa trong thời gian khắc nghiệt kinh khủng chung quanh. Trong sách Tiên tri Malachi là sách cuối cùng của Cựu Ước. Trong phần cuối cùng của cuốn sách này thì nói về ngày phán xét của Đức Chúa Trời qua Đấng Messi khi Chúa đến để thành lập nước của Ngài. Và trong sự phán xét đó có một lời hứa cho những người công bình là những người được Chúa cứu. trong sự lo lắng của họ không biết tương lai mình như thế nào, thì có lời hứa rằng Chúa sẽ bảo toàn cho họ khi qua sự phán xét để vào nước Chúa. Malachi đoạn 3 câu 16 đến đoạn 4 câu số 3. Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình, hầu việc mình. Bây giờ các ngươi sẽ trở lại và phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác. Vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sẽ có sự hủy diệt tận cùng tất cả những người không tin trên đất. Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng sẽ có một sự phân biệt lớn, và vì thiên sứ lớn đến trong áng mây của quyền oai phán xét và với mão triều bằng móng cầu vòng của lời hứa để nói rằng sẽ có một sự phân biệt. Sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Và thời điểm cuối cùng này, phân biệt này, bây giờ đến trước mắt. Vì như trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn số 10, đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong rượu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.